This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường có phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và kính thưa quý vị, Tiến Dũng đang có mặt trên đường lại của đài để hậu chuyện của quý vị trong cái chương trình talk show phỏng kinh tế thị trường ngày hôm nay. Thưa quý vị, mới làm talk show thương mại quên hết rồi. Hello, chào Tiến Dũng.
Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi chào Hoàng Tính cho đầu talk show đi anh, để tốn giờ quá.
Hôm nay ướt át quá bạn Hiền ơi, không biết là kinh tế thị trường của mình có ướt át như là cái ông trời này không này.
Dạ vâng, bản tin đầu tiên thì hôm nay quý vị cũng biết là Việt Nam sắp sửa đổi tiền. Tí xíu thì Dũng sẽ nói sơ về cái đó cho vị.
Người ta nói không có đổi tiền nha, người ta nói không có đổi tiền à.
Dạ vâng, cái điều đó người ta nói thì người ta nói, nhưng mà phải tích theo sự biết của mình, đừng bao giờ nghe người khác nói thằng Tính ơi.
Đúng vậy.
Ok, thì bây giờ Tí Dũng sẽ gửi những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, sau đó thì gửi đến quý vị những bản tin về kinh tế. Nó là Dow Jones, cái con số nó vẫn là nằm kỷ lục, cái thứ mặc dầu xuống 5 điểm, vẫn là 19.211 điểm. Nasdaq trong khi đó thì lại lên 4 điểm, con số hiện tại 5.312 điểm. S&P 500 thì lên 0.37, lên rất là nhẹ, 2.205 điểm. Và T-Note 15 là 2.39%, dầu thô thì bắt đầu tụt giá, tụt gần 2 đồng. Ngày hôm qua thì 52 đồng mấy mươi xu, bây giờ chỉ còn có 55 đồng 55 xu mà thôi. Chưa thấy rằng cái tình hình mà cắt giảm dầu thô theo như OPEC thì nó không có được gọi là thành công lắm. Và 1 euro hiện tại đã được 1 đồng 07 xu vàng thì tiếp tục giảm, 1 ao vàng 1.173 đồng 10 xu. Và chúng ta thấy rằng cái con số vàng 1.173 đồng chẳng một chút xíu này, chúng ta so sánh với cái giá vàng ở Việt Nam. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.01%, tuần rồi cao nhất là 4.08%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.19%, tuần rồi cao nhất là 3.15%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào là 22.695 đồng, bán ra là 22.765 đồng. Vàng thì mua vào 36.350.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.550.000 đồng cho một lượng. Nếu mà chiếu theo cái giá vàng này ở Việt Nam đó, mua vào là 36.350.000 đồng và bán ra là 36.550.000 đồng cho một lượng đó, thì so sánh ở cái giá vàng ở Mỹ đó là nó hơn 1.300 đồng một lượng là quý vị. Vì cái giá này là hầu như nó khác hoàn toàn, cái ngược lại cái giá vàng trên thị trường. Trên thị trường thì vàng càng ngày càng giảm. Ở Việt Nam, vàng càng ngày càng lên. Lẽ nào Việt Nam làm vàng 4 con số 10 sao? Hay là 10 điểm chẳng sao? Hay là nó khác vàng thế giới như thế nào? Đó là một cái mấu chốt mà quý vị cũng phải đặt một câu hỏi. Có phải chăng Việt Nam sắp đổi tiền? Cái điều này thì nhiều cái tin đồn đã xảy ra và làm cho Thủ tướng Việt Nam, ông mà nhìn như là khờ khờ, Tiêu Dũng không nhớ tên ông gì, ông Hùng, ông Trọng gì đó, kính thưa quý vị, nói lên là yêu cầu của Bộ Công an điều tra những cái chuyện đổi tiền ở Việt Nam. Thật sự ra thì quý vị cũng biết, trước đây thì họ đã làm những cái đồng tiền 10.000, giống như là để hay 100 đồng, rồi 1.000 đồng, rồi 10.000 đồng, để đem ra thị trường, hầu cho một tiền để mà sưu tầm thôi. Đó là một cái bước nhẹ nhàng để mà thử coi người dân phản ứng như thế nào. Hay là tập một cái thói quen rằng, chúng ta biết rằng ở Việt Nam thì các gọi là Việt Cộng sản đó, họ làm rất là hay, họ đi từng bước một để mà thử coi những cái hành động của người Việt Nam như thế nào. Nhưng cái chuyện mà đổi tiền trước đây, cách đây khoảng gần 1 năm 3 tháng về trước, thì đã có thông tin mật, tức là rò rỉ ra đó, là trong nước đã biết rồi, tức là sẽ có một cuộc đổi tiền mà người ta đã đưa rỉ tai với nhau, mà chúng ta biết không ai xa hết, những người vợ quan chức lớn đã thi nhau lấy tiền đi mua vàng đô la để sẵn rồi. Bây giờ bản tin này tung ra có hay không thì thật sự ra chúng ta không biết, là Việt Nam nói một đường là một ngã, đặc biệt những người Cộng sản Việt Nam. Vậy thì quý vị nào có thân nhân ở Việt Nam, hay là có những người thân nhân mà giàu có đó, đang ôm tiền đó, thì thà rằng chúng ta chạy trước đi đỡ hơn là chúng ta bị nạn. Ví dụ như có tiền chúng ta cứ mua vàng đô la để đó đi. Đổi tiền hay không chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta có một xíu để an tâm, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến về cái sản xuất, cái nhà sản xuất ở Hoa Kỳ, phải nói cái nhà sản xuất Hoa Kỳ tiếp tục sản xuất rất mạnh. Số lượng hàng gọi là productive của Hoa Kỳ đã tăng lên 3.1% so với 3 tháng trước, tháng 7, tháng 8, tháng 9 hoàn toàn không thay đổi. Thế như Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay thì đó là cái tình hình rất tốt. Tức là chúng ta làm hàng hóa ra nhiều vì có những người mua nhiều. Đó là cái tình hình gọi là tỷ lệ thuận khá tốt của thưa vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan đến IRS. Quý vị thường khai thuế xong thì chúng ta mong rằng cái thuế, cái tax return gửi về. Và đặc biệt cái mùa này nó gửi càng sớm càng tốt, chúng ta có thể có tiền để mua sắm vân vân. Nhưng mà sở thuế cũng đưa ra bản tin rằng cái thuế quý vị mà claim vào cái tax credit cũng như là additional child credit có thể chậm lại. Cái check mà ta nhận được có thể là từ đây cho đến ngày 15 tháng 2 có thể mới nhận được, thưa vị. Cái lý do vì họ muốn giữ lại đó trong cái tình hình gọi là bị gian lận về thuế nhiều quá đi, nên họ cũng cố gắng giữ lại cho đến khoảng 15 tháng 2 thì chúng ta sẽ nhận được cái check đó. Vậy thì chúng ta cũng thông cảm cho sở thuế, nên thưa vị, vì chúng ta cũng nhớ không có lâu Ấn Độ cũng đã bị bắt một số lượng, tức là một số người, một cái group đó đã gian lận đến hàng chục triệu tiền thuế, rồi ngay cả bên Mỹ Tây Cơ cũng vậy nữa. Vì thế sở thuế bây giờ họ cũng rất là kỹ lưỡng. Bản tin kế tiếp có liên quan đến cereal. Quý vị cũng biết cereal là một cái món ăn giống như là Việt Nam mình ăn phở, sao thì người Mỹ họ ăn cereal giống như vậy. Buổi sáng thì có một tô cereal cộng với miếng sữa. Nhưng mà một thời gian qua, người Hoa Kỳ bắt đầu thay đổi cái khẩu vị của họ, làm cho cái cereal đặc biệt về cái General Mills là một cái công ty mà sản xuất cereal lớn nhất Hoa Kỳ. Họ bị lỗ thê thảm, kinh thưa quý vị. Và họ tuyên bố sáng ngày hôm nay họ cắt giảm từ 400 đến 600 nhân viên để hầu cho cái gọi là tái cơ cấu lại cái công ty của họ. Và đồng thời họ cũng thay đổi những cái vị của cái cereal, họ cộng theo là cinnamon, rồi bỏ thêm những cái gia vị mới, ngay cả cái da ua họ cũng bỏ vào đó nữa. Rồi những cái gì món gà, có những cái gì gà họ ăn mà trong cái súp á, thì họ lại cộng những cái gà mà không có thuốc kháng sinh, vân vân. Nhưng mà thật sự ra thì nó cũng không có giúp đỡ được lắm, kính thưa vị. Hiện tại bây giờ tổng số nhân viên của cái General Mills đến 39.000 nhân viên, và trong tương lai chỉ có mất 600 người. Thật sự ra đây là con số nhỏ, hy vọng rằng sẽ không có bị lay off nữa. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến Amazon. Quý vị cũng nhớ cách đây không lâu thì McDonald đã đưa ra cái thông tin rằng họ sẽ không có mở những cái kiosk bán McDonald, không cần phải mướn nhiều nhân viên. Ví dụ như 10 người giảm xuống khoảng 2 người thôi. Vì chúng ta order tất cả đều qua một cái kiosk đâu đó, rồi giống như cái ATM như thế nào, để quý vị order đồ ăn y chang như vậy. Đến bấm vô số, vô order xong rồi đến cái quầy lấy đồ ăn thôi, không cần phải có người đứng phục vụ ngay đó. Thì bây giờ Amazon the same thing. Amazon bắt đầu ra một cái app mới mà chúng ta gọi là Amazon Go. Cái lý do vì họ cũng muốn giảm đi nhân viên nhiều. Chúng ta sẽ vào những cái cửa tiệm rất là lớn và bán hầu hết là grocery, tức là bán về đồ ăn. Chúng ta giống như cái chợ, thưa vị, chúng ta vào thì trước khi chúng ta vào đây, chúng ta cầm cái phone, chúng ta download, tức là tải xuống cái app của nó. Cái app này gọi là Amazon Go. Khi mà chúng ta vào cửa tiệm, chúng ta đi thoải mái, chúng ta muốn mua cái gì cũng được. Rất là hay cái thưa vị, chúng ta lấy cái nào là nó sẽ đi vào cái phone chúng ta, cái tiền đó. Thí dụ như ráp ổ bánh mì, ổ bánh mì 1.99 đi, thì cái phone chúng sẽ hiện lên tiếp 1.99. Tức là cái chúng ta cầm một món hàng nào lên á, là cái phone chúng ta tự động nó link vô cái món hàng đó và nó sẽ chọt vào cái điện thoại của chúng ta. Và Tiến Dũng nghĩ rằng chúng ta phải có cái Amazon thẻ nữa. Thì khi mà chúng ta bỏ xuống thì cái mặt hàng nó sẽ biến mất trong cái điện thoại chúng ta. Ví dụ chúng ta Dũng cầm ổ bánh mì lên thì 1.99, nhưng mà bỏ xuống thì 1.99 nó biến mất trong cái điện thoại. Nó rất là hay. Và khi mà chúng ta lấy những mặt hàng đó hết rồi đó, đi ra cửa thì đi về luôn, chứ không cần phải qua một cái người nào tính tiền hết. Cái app này nó rất là tiện lợi và hay, kính thưa quý vị. Và cũng chẳng có sơ xuất một cái gì hết. Chúng ta cứ đi vào và đi ra, lấy mặt hàng đi ra, giống như đi vô không không, rồi tự động Amazon charge direct vào cái thẻ chúng ta trong cái điện thoại mà chúng ta dùng, hoặc một cái app của điện thoại gọi là Amazon Go. Và năm 2017, đầu tiên tháng, những tháng đầu tiên đó, họ sẽ mở những cái cửa tiệm, và đặc biệt họ sẽ mở bên Seattle trước vì đây là cái tổng hành dinh của Amazon. Và hy vọng rằng thật sự ra thì nó giúp ích cho con người rất là nhiều, tiện lợi, nhanh gọn. nhưng mà nó cũng sẽ một cái Tiến Dũng đã gửi với quý vị bản tin trước đây là nó sẽ xảy ra những cái làn sóng mà lay off rất là mạnh của quý vị rất là nhiều. Trong khi đó thì một cái công ty lớn, một cái chợ lớn ở bên Ý, Italian grocery store cũng đang bắt đầu hợp tác với lại Accenture. Tôi biết Accenture là một cái công ty, một cái hãng rất là lớn mà làm về software, làm về consulting, cũng hợp tác với lại Microsoft để mở ra những cái chợ mà tương đương với Amazon, tức là không cần nhân viên, tất cả vào chỉ qua một cái điện thoại thông minh. Chúng ta đi vào mua sắm tất cứ thứ gì, nó sẽ đi qua cái điện thoại đó, và từ điện thoại đó sẽ chuyển qua trò phần thẻ chúng ta mà chúng ta xem trong cái app đó. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến những cái score, cái credit score. Quý vị, thường thường mà cái điểm chúng ta mà khoảng 760 đó là chúng ta được một cái rate, một cái interest rate rất là tốt, đặc biệt chúng ta mua xe hay mua nhà cũng vậy nữa. Nhưng trường hợp chúng ta chỉ có 600 đến 650 thôi đó, đây là một cái challenge, tức là một thử thách lớn nếu quý vị đi mua nhà hoặc mua xe. Quý vị nên nhớ, không phải là không có cách để mà giải quyết. Theo như Federal Trade Commission đưa ra đó, FTC đó, thì họ nói rằng cái credit report đó, sometimes nó cũng làm bad đi cái điểm tín dụng của chúng ta. Mà chúng ta nên nhớ, khi mà chúng ta thấy điểm tín dụng thấp như vậy đó, thì chúng ta fix rất là lẹ nếu mà chúng ta biết cách. Đặc biệt là chúng ta nên order cái report, cái credit report của ba cái công ty lớn. Vì theo như ACFP đó, thì họ nói rằng đa số khoảng 5%, tức là 100 người có 5 người là những cái công ty này họ làm sai cái credit report đó. Vì khi mà họ thấy những cái tên giống giống nhau, chẳng hạn những người tên là Thọ Lưu, thì người tên là Thơ Lưu, vân vân, thì hai cái tên nó không có dấu thì nó giống nhau lắm, đôi khi nó bị mix với nhau, thì cái người này tốt và người này xấu, thì cuối cùng nó đưa ra thà rằng cho hai người xấu nó đỡ hơn là cho hai người tốt. Vì thế chúng ta nên nhớ, khi mà nó không có đúng như vậy đó thì họ phải so lại cái số ngày sinh tháng đẻ vân vân. Quý vị có thể order những cái đó về mà sửa chữa lại, thì nó sẽ nâng cái điểm chúng ta lên từ 600, 650 cho lên khoảng 700, 780. Rồi trong đó chúng ta nhớ là chúng ta mua đồ mà chúng ta có một cái credit card đó, chúng ta mới đầu tiên làm được đó, thì chúng ta nên trả tiền ít thôi. Ví dụ như chúng ta có cái credit line 500 đồng, chúng ta xài 500 đồng liền lúc đó. Mỗi tháng chúng ta trả, tháng đầu trả 100 đồng, tháng thứ hai trả 100 đồng, tức là nó sẽ lấy tiền lời chúng ta rất ít. Nhưng mà từ cái lấy tiền lời ít đó đó, chúng ta trả đúng ngày đúng hẹn, thì cái credit chúng ta sẽ tăng lên rất là lẹ. Bởi vì nhớ, chúng ta bị mà cái điểm xấu đó, nếu chúng ta không sửa đó mà chúng ta mua nhà mua xe, thì chúng ta phải trả cái tiền lời rất là thê thảm. Những cái điều quan trọng là quý vị mua, nếu mà chúng ta chưa mua nhà chưa mua xe thì quý vị cũng chẳng cần may đến chuyện này, vì chúng ta không cứ mua gì khác ngoài mua nhà mua xe phải mượn tiền rồi đó quý vị. Và đó là bản tin cuối cùng, xin trở lại Hoàng Tính định nói thêm nữa mà giờ hết giờ rồi.
Và
xin lỗi quý vị, tại vì nhìn thấy 9:50
quên rồi quý vị,
hết giờ talk show rồi.
rất là hào hứng khi mà nghe chương trình Kinh tế thị trường này, có rất là nhiều những cái điều mà quý vị cũng đã quan tâm đến, hay hoặc là quý vị vừa mới nghe quý vị nói wow, kinh tế thị trường ngày hôm nay nó có biến đổi, hoặc màu xanh nhiều, màu đỏ nhiều, nhất là ngày hôm nay có cái tính vấn thứ vị. Nếu mà quý vị mà lên những website của Việt Nam thì ông thủ của Việt Nam cũng đã yêu cầu là bên Bộ Công an vào cuộc của cái vụ mà tung tin đồn và đổ tiền. Thử ra bây giờ cái vụ đổ tiền trung ương của ở tuốt tận ngoài Hà Nội cũng đã biết rồi, thử ra chắc chắn là có một cái vấn đề gì đây. Cho nên những cái ông lớn ông cũng phải mò đến trong cái tin này để mà nói cho người ta, không biết là người ta vững lòng hay hoặc là người ta từ từ chuẩn bị để đổi tiền hay như thế nào, thì chúng ta khó biết được lắm thưa quý vị. Cộng sản mà nó nói như vậy nhưng mà nó làm lại khác nữa nha, cho nên quý vị phải cẩn thận trong cái tin đổi tiền này, đúng không Tiến Dũng?
Bây giờ thì Tiến Dũng thì theo như cái khách quan mà đứng ở ngoài nhìn á, thì chúng coi cũng từ trong cuộc ngoài cuộc, rồi coi mọi cái tình hình về kinh tế ở Việt Nam đó, thì cái GDP không có lớn mạnh lắm, rồi cái nợ công thì phải nói rằng nếu mà nói ceiling thì không đúng nữa, là nó vượt đến sky rồi, đến bầu trời rồi thưa vị. Nếu một quốc gia mà mắc nợ như vậy đó, thì cái cách tốt nhất là chỉ có default, Và default Việt Nam thì rất bình thường, cũng chẳng có gì ngoài từ đổi tiền thôi. Tức là chúng ta set default, tức là tiền bạc bây giờ người dân giữ bao nhiêu không cần biết. Bây giờ Tiến Dũng giữ 1.000 hoặc Tiến Dũng 1.000, ai mọi người khi mà đổi tiền rồi đó, từ 1.000 xuống còn 100 đồng thôi. Tức là nó giảm xuống 10%, thì dĩ nhiên cái lấy 10% đó, chính phủ có thể trả một số nợ còn lại của họ. Tức là đổi tiền là cách duy nhất là set default để cho quốc gia đó thoát một cái nợ, thoát nhẹ hay thoát mạnh không biết, người ta thấy là đổi tiền là cái chiều hướng bắt đầu có. Cái thứ hai nữa, quý vị cũng thấy rõ rằng Việt Nam đã, Cộng sản Việt Nam đã làm từng bước một. Mà tôi thấy rằng cái đổi tiền nó không có lửa sao có khói, mà những cái người mà đã tung tin ra đó là không ai khác ngoài những người làm chức quyền lớn trong cái... Chẳng hạn như bây giờ ông vợ, ông thủ tướng chạy ra nói với lại em vợ, rồi chạy ra nói với lại chị dâu. Thì những người đó dễ dàng gì không có người bạn thân, rồi người nói với người bạn thân mình, tức là cái tin nó sẽ rò rỉ ra, mặc dầu giấu cỡ nào, cây kim trong bọc cũng lòi ra. Nhưng tôi cũng khuyến khích quý vị, nếu chúng ta có người thân mà người bà con hay là ai mà có tiền giàu mà ôm một khối tiền đó, thì một câu duy nhất là coi chừng, thưa quý vị, coi chừng.
Dạ, cẩn thận. Nhưng mà quý vị nào mà ở Việt Nam, đúng vậy, trong một cái so sánh vàng thế giới thì xuống mà vàng Việt Nam lại lên, đó là một trong những cái điều nguyên nhân tại sao lại nó có một cái cái xáo trộn như vậy, thưa quý vị. Không lẽ nào giờ
ông thủ tướng cũng nói rõ rồi, cái thưa quý vị, ông đã kêu bộ công an hãy vào cuộc coi thằng nào giàu đánh dấu nhà thằng đó.
Không
để đổi tiền, mà lấy ít tiền ra quá thì chắc chắn sẽ có vàng.
Chẳng nào giờ thế giới người ta vàng 4 số 9 thì Việt Nam làm tới vàng 5 số 9, đứa nó lên giá không chừng nữa, phải không bạn?
Thì ông thủ tướng Việt Nam, ông đâu có kêu là đi điều tra đứa nào tung tin đâu, ông chỉ điều tra những thằng nào giàu thì đánh dấu nhà thằng đó đi, để đến khi đổi tiền thì tại sao phải đổi tiền như vậy.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều trong ngày hôm nay, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong ngày mai. Mời bạn gửi lời chào nha.
Cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều, và Tiến Dũng không quên chúc quý vị có ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn quý vị, cảm ơn Tiến Dũng.